Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thu Hằng, Minh Anh, Anh Vũ, Tuấn Thảo và Thuy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, 16 tháng Giêng 2024. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un yêu cầu ghi Hàn Quốc là kẻ thù số 1 vào hiến pháp. Thụy Sĩ nhận lời tổ chức hội nghị quốc tế vì hòa bình cho Ukraine. Tên lửa Iran tấn công các mục tiêu được cho là căn cứ gián điệp của Israel ở Iraq. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Philippines khó hình thành được liên minh với Việt Nam ở Biển Đông? Mục theo dòng thời sự, Iran dùng cuộc chiến ở Gaza để tăng cường ảnh hưởng tại Trung Đông như thế nào? Kính thưa quý vị, Thông tấn xã Trung ương Bắc Triều Tiên KCNA ngày hôm nay đưa tin, tại Hội nghị Nhân dân tối cao, tức Quốc hội Bắc Triều Tiên, ở Bình Nhưỡng ngày hôm qua, Chủ tịch Kim Jong-un đã yêu cầu sửa đổi hiến pháp để phản ánh mục tiêu chiếm đóng hoàn toàn và bình định Hàn Quốc trong trường hợp chiến tranh xảy ra và sáp nhập miền Nam Triều Tiên vào lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, tức Bắc Triều Tiên. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công tường trình.
Ông Kim Jong-un còn yêu cầu nhân dân Bắc Triều Tiên không nên dùng từ ngữ đánh tráo khái niệm rằng miền Bắc và miền Nam là đồng bào trong hiến pháp, chẳng hạn như 80 triệu người, đại đoàn kết dân tộc hay độc lập thống nhất. Theo lãnh đạo Bắc Triều Tiên, người dân phải được giáo dục để họ kiên quyết coi Hàn Quốc là quốc gia thù địch số 1 và là kẻ thù chính không thay đổi. Ông cũng nhấn mạnh, biên giới phía Nam của chúng ta được vẽ rõ ràng, cho nên không có đường biên giới phía Bắc nào cả. Đường biên giới phía Bắc ở đây ngụ ý cho đường biên giới liên triều. Và nếu Hàn Quốc dám xâm phạm lãnh thổ hoặc lãnh hải thì đó được xem là hành động khiêu khích chiến tranh. Ông Kim Jong-un còn đe dọa, cuộc chiến sẽ mang lại sự tàn phá và hủy diệt khủng khiếp cho Hàn Quốc và sẽ mang lại thảm họa và thất bại không thể tưởng tượng được cho Hoa Kỳ. Bắc Triều Tiên cũng đã chính thức giải thể các cơ quan phụ trách đàm phán và trao đổi liên triều bao gồm Ủy ban Thống nhất Hòa bình Tổ quốc, Cục Hợp tác Kinh tế Quốc gia và Cục Du lịch Quốc tế Núi Cung Gàng. Ngay trong cuộc họp nội các sáng nay, Tổng thống Jun Suk-yeol đã có những phát biểu đanh thép đáp trả Bắc Triều Tiên, xem chế độ Kim Jong-un là nhóm phản dân tộc và phản lịch sử, khẳng định chính sách trừng phạt mạnh mẽ để đáp lại những hành động khiêu khích vượt quá giới hạn của Bình Nhưỡng. Văn phòng Tổng thống tin rằng các thông điệp của Bắc Triều Tiên là một cuộc chiến tâm lý chống lại Hàn Quốc nhằm chia rẽ nhân dân miền Nam Triều Tiên trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 4 và gây áp lực lên chính phủ đương nhiệm. Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố Seoul sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế vì tự do của nhân dân Bắc Triều Tiên. Theo họ, Bình Nhưỡng sẽ không thể đạt được bất kỳ yêu sách nào về an ninh kinh tế bằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc tên lửa. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trong cuộc họp báo thường kỳ hôm nay cho biết, bộ này vẫn duy trì tư thế phòng thủ vững chắc đối phó với những hành động uy hiếp, khiêu khích từ Bắc Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc sẽ bảo vệ ranh giới liên triều trên biển MLL trong bất kỳ tình huống nào. Trần Công, Seoul, RFB.
Ngay sau những phát biểu của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un, Hoa Kỳ cho biết là thất vọng về việc Bình Nhưỡng tiếp tục bác bỏ đối thoại và gia tăng phát biểu thô nghịch đối với Hàn Quốc. Trả lời hãng tin Yonhap ngày hôm qua, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tái khẳng định hợp tác liên triều là điều cần thiết để tái lập hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên, hết lời dẫn. Vẫn tại khu vực Thái Bình Dương, đại diện của 30 quốc gia khu vực thảo luận về các vấn đề hàng hải trong một cuộc họp kéo dài 3 ngày, từ hôm nay cho đến ngày 18 tháng Giêng tại thành phố Nam Kinh, Trung Quốc. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, thì đại diện các nước sẽ bàn về việc cập nhật các quy tắc ứng xử trong những tình huống bất ngờ.
Cuộc họp lần này đặt nền móng cho hội nghị chuyên đề Hải quân Tây Thái Bình Dương diễn ra 2 năm một lần, sẽ được tổ chức tại thành phố Thanh Đảo ở Trung Quốc vào tháng 4 tới. Nhật Bản là nước tổ chức sự kiện này vào tháng 12 năm 2022. Theo hãng tin Anh Reuters, cuộc họp tuần này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông. Từ nhiều tháng qua, tàu của Philippines và Trung Quốc thường xuyên va chạm, hai bên cáo buộc nhau gây hấn trong những vùng biển tranh chấp chủ quyền. Ngày hôm qua, Manila thông báo cải tạo những thực thể mà Philippines khẳng định chủ quyền để các lực lượng đồn trú có thể ở được. Phía Trung Quốc thì luôn phản đối kịch liệt sự hiện diện của Hải quân Mỹ ở trong vùng, dù Washington khẳng định chỉ thực thi quyền tự do hàng hải ở bất kỳ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép.
Về tình hình Việt Nam, ngày hôm nay, tại miền Trung Việt Nam khai mạc một phiên tòa xét xử khoảng 100 bị cáo bị cáo buộc tham gia sự kiện được gọi là cuộc tấn công khủng bố nhắm vào trụ sở chính quyền xã ở tỉnh Đắk Lắk ở Tây Nguyên hồi tháng 6 năm ngoái, khiến 9 người thiệt mạng.
Vụ việc xảy ra ngày 11 tháng 6 năm 2023, bên tấn công di chuyển bằng xe máy đã dùng súng tấn công vào hai trụ sở của chính quyền thuộc hai xã Ea Cơ Tu và Ea Tiêu thuộc huyện Cư Tùn ở tỉnh Đắk Lắk. 4 công an, 2 viên chức địa phương và 3 thường dân thiệt mạng trong vụ này. Hầu hết những người tham gia vụ tấn công đã bị bắt giữ sau đó. Công an Việt Nam thu được tổng cộng 23 súng, 2 lựu đạn, hơn 1.000 viên đạn. Theo truyền thông nhà nước thì 98 người trong vụ này bị cáo buộc gọi là khủng bố, 2 người khác bị cáo buộc che giấu tội phạm, 6 người khác hiện đang bị truy nã. Một số báo chính thức ở trong nước nói đến một vụ tấn công nhằm xin trích, lật đổ chính quyền. Tuy nhiên, hiện tại chưa có thông tin chi tiết về động cơ và mục tiêu thực sự của những người tiến hành các cuộc tấn công ở Đắk Lắk. Theo hãng tin Pháp AFP, thì từ lâu nay, Tây Nguyên vốn là nơi diễn ra nhiều hành động phản kháng chính quyền, đặc biệt là chống lại các chính sách trưng dụng đất đai.
Thụy Sĩ nhận lời tổ chức Hội nghị quốc tế vì hòa bình cho Ukraine. Trong cuộc họp báo chung ngày hôm qua, gần thủ đô Berne, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky và đồng nhiệm Thụy Sĩ bà Viola Amherst đã thông báo Thụy Sĩ nhận lời tổ chức một hội nghị cấp cao vì hòa bình cho Ukraine.
AFP nhận lại thông cáo chung của Ukraine, Thụy Sĩ. Theo đó, Thụy Sĩ tuyên bố sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế về một giải pháp hòa bình cho Ukraine, theo yêu cầu của Tổng thống Ukraine. Tổng thống Thụy Sĩ cho biết là ngay từ ngày mai, hai bên sẽ bắt tay vào việc để chuẩn bị cho hội nghị này. Về phần mình, Tổng thống Ukraine bày tỏ hy vọng, xin trích, hội nghị sẽ mang lại một nguồn động lực quan trọng cho tất cả những gì đã được bàn bạc và công lý sẽ được phục hồi. Trả lời câu hỏi của một nhà báo về khả năng tham dự của Nga, Tổng thống Zelensky đã gián tiếp bác bỏ, tuyên bố. Ông nói, hội nghị này mở cửa cho tất cả những ai, những quốc gia nào tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi. Như vậy, chúng ta có thể suy ra được là ai sẽ được mời. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Thụy Sĩ vẫn giữ lập trường trung lập về quân sự, không viện trợ vũ khí cho Ukraine, mà còn không cho phép các nước như Đức tái xuất sang Ukraine các vũ khí do Thụy Sĩ sản xuất. Tuy nhiên, Thụy Sĩ tham gia các trừng phạt quốc tế chống Nga cũng như hỗ trợ nhân đạo cho Kiev, đặc biệt là về giả phá mìn. Kiev hy vọng các tài sản của Nga tại Thụy Sĩ đang bị phong tỏa sẽ được sử dụng để tái thiết Ukraine. Trước đó, vào ngày 14 tháng 1, tại Davos đã diễn ra cuộc họp thứ tư về kế hoạch 10 điểm của Tổng thống Zelensky vì một nền hòa bình công bằng và bền vững cho Ukraine. Các cố vấn an ninh quốc gia của hơn 80 nước đã tham dự cuộc họp này.
Về tình hình chiến sự Ukraine, quân đội Ukraine ngày hôm qua cho biết đã phá hủy được 2 máy bay chiến lược của Nga trên không phận vùng biển Azov. Hai phi cơ này dường như đang hoạt động theo hướng vùng Kherson, miền nam Ukraine, nơi đang diễn ra nhiều trận giao tranh ác liệt bên bờ tả ngạn sông Dnieper. Từ Kiev, thông tin viên Stefan Siohan cho biết thêm thông tin.
Lundi matin, le général Valery Zaluzhny, chef d'état-major des forces armées ukrainiennes.
Sáng thứ hai, tướng Valery Zaluzhny, tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine đã xác nhận thông tin lan truyền từ nhiều giờ trước. Theo đó, không quân Ukraine đã triệt hạ một máy bay cảnh báo sớm loại Beriev A-50 cũng như vô hiệu hóa một máy bay chỉ huy loại Ilyushin-22 của Nga. Chiếc đầu tiên dường như đã bị nổ tung khi đang bay, còn chiếc thứ hai có lẽ bị bắn trúng và bị hư hại nghiêm trọng. Ilyushin-22 dường như đã bay được về căn cứ quân sự Adapa của Nga, nhưng kể từ giờ thì không thể sửa chữa được. Những chiếc máy bay A-50 khổng lồ này chuyên thu thập thông tin tình báo trên không phận Ukraine. Quân đội Nga chỉ có 9 chiếc và đây có lẽ là chiếc thứ ba bị ngừng hoạt động. Theo nhiều chuyên gia hàng không Ukraine, đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử quân sự thế giới một máy bay radar bị bắn hạ trên không trong lúc tác chiến. Hiện chưa có một loại hệ thống phòng không nào đã được sử dụng để bắn trúng hai chiếc máy bay này. Tầm bắn của hệ thống tên lửa Patriot nằm trong khoảng từ 80 đến 100 km. Dù sao thì cuộc tấn công táo bạo này được coi là một dấu hiệu đáng khích lệ trước khi Ukraine triển khai những chiến đấu cơ F-16 lần đầu tiên trong năm 2024.
Stephen Siobhan, Kiev, RFI.
Nhìn sang khu vực Trung Cận Đông trong đêm qua rạng sáng hôm nay, Iran đã tấn công bằng tên lửa vào nhiều mục tiêu tại Iraq và Syria. Theo Bộ Ngoại giao Iran, thì các cuộc tấn công với độ chính xác cao này là phù hợp với quyền tự vệ chính đáng của Tehran nhằm bảo vệ an ninh quốc gia. Thông tin viên Siavos Ghazi tường trình từ Tehran.
Selon le communiqué des gardiens de la révolution, des bases de Daesh en particulier...
Theo thông cáo của lực lượng vệ binh cách mạng, các căn cứ của Daesh, đặc biệt là chi nhánh Khorasan và đảng Turkestan ở cực bắc Syria giáp với Thổ Nhĩ Kỳ, đã là mục tiêu tấn công để đáp trả vụ khủng bố ngày 3 tháng 1 ở Kerman, khiến gần 100 người thiệt mạng, vụ khủng bố mà Daesh đã nhận trách nhiệm. Trong khi đó, các cuộc tấn công nhắm vào Erbil, khu vực người Kurdistan ở Iraq, và một trung tâm gián điệp Mossad của Israel là nhằm đáp trả việc Israel ám sát các chỉ huy của lực lượng vệ binh cách mạng và các lực lượng thuộc liên quân chống Israel. Một quan chức cấp cao của vệ binh cách mạng Seyed Ghazi Mousavi đã bị giết vào cuối tháng 12 năm 2023 trong một cuộc tấn công của Israel ở Damas, cũng như một thủ lĩnh của Hezbollah và một quan chức Hamas đã thiệt mạng trong hai cuộc tấn công ở Liban vào tháng 1. Các cuộc tấn công của Iran diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực vốn đã căng thẳng, chiến tranh giữa Israel và Hamas làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột lan rộng trong khu vực, đặc biệt là khi các mục tiêu nhắm tới ở Syria nằm cách Iran hơn 1.200 km. Đây là một thông điệp gửi tới Israel cũng nằm trong một khoảng cách tương tự, bất chấp cảnh báo từ Hoa Kỳ và Anh, Iran đã thực hiện các cuộc tấn công này nhằm chứng tỏ Tehran không sợ các đe dọa từ Washington và London.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm nay đã lên án cuộc tấn công của Iran vào khu vực của người Kurdistan ở Iraq. Về phần mình, Bộ Ngoại giao Pháp nhấn mạnh đây là các hành động xâm phạm chủ quyền của Iraq không thể chấp nhận được và góp phần làm gia tăng căng thẳng tại khu vực. Vẫn về tình hình ở khu vực Cận Đông, ngày hôm qua lực lượng vũ trang Hamas Palestine cho chiếu một video cho thấy thi thể của hai con tin Israel và một phụ nữ trẻ cũng là con tin thông báo cái chết của họ dưới áp lực của Hamas. Và trong một video khác, các con tin Israel kêu gọi nhà nước Do Thái ngừng chiến tranh để cứu sống họ. Mục tiêu của phe Hamas là buộc chính phủ Israel phải chấp nhận ngừng bắn ở Gaza, trong khi tình hình nhân đạo tại khu vực này đang trở nên nguy kịch. Hơn 23.000 người chết trong các cuộc tấn công của Israel theo số liệu của Bộ Y tế Hamas. Từ Jerusalem, thông tin viên đài Echafi, Sami Boukhelifa tường thuật.
Một video và một đoạn âm thanh đáng sợ, khuôn mặt của ba con tin người Israel trong tay phe Hamas xuất hiện, một dấu chấm hỏi màu trắng trên nền màu đỏ. Câu hỏi đó là ai còn sống, ai đã chết? Đoạn video làm theo kiểu phim giật gân, tình tiết hấp dẫn, kết thúc bằng câu, quý vị sẽ biết được điều đó tối nay. Vài giờ sau đó, phe Hamas cho đăng đoạn video thứ hai, có ba con tin, hai đàn ông, một phụ nữ, phát biểu riêng lẻ. Họ giới thiệu danh tính của mình và tuổi tác, mô tả điều kiện bị giam giữ, không nước, không thức ăn. Một người trong số họ khẩn cầu, xin Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu, xin ông hãy ngưng cuộc chiến này. Người phụ nữ trẻ bị bắt là Noa Akamani, cô ấy nói nhiều hơn. Chúng tôi được đối xử tốt dù là thiếu thốn đủ thứ. Chúng tôi từng trú trong một tòa nhà và chúng tôi đã bị chiến đấu cơ của Israel oanh kích một chiếc F-16 bắn ba tên lửa. Chúng tôi được tìm thấy dưới đống đổ nát. Những binh sĩ của Qassam, nhánh vũ trang của phe Hamas, đã cứu sống tôi. Hai con tin khác đã bị giết chết. Đó là lời kể của cô gái trẻ trong đoạn video được ghi lại dưới sự cưỡng ép. Quả thực, quân đội Israel bày tỏ lo lắng cho cái chết của hai trong số ba con tin xuất hiện trong video, nhưng phủ nhận hoàn toàn mọi trách nhiệm về cái chết của họ.
Sami Boukhelifa, Jerusalem, RFI.
Đi sang Hoa Kỳ, như dự đoán của truyền thông Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của Đảng Cộng Hòa tại bang Iowa. Ông cũng có vị thế của mình như một ứng cử viên nặng ký, đại diện Đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống vào tháng 11 năm nay, từ Iowa, đặc phái viên đài AFP David Thompson, tường thuật.
Oui, victoire massive de Donald Trump qui confirme ce soir qu'il est plus que jamais l'homme fort du parti.
Thắng lợi vang dội của Donald Trump tối qua đã khẳng định rằng, hơn bao giờ hết, ông là người hùng của Đảng Cộng Hòa, người hùng của cánh hữu Mỹ. Trong cuộc bầu cử sơ bộ tại vùng đất nông thôn này của Iowa, vốn theo cựu tổng thống, những người ủng hộ Donald Trump đã tham gia đông đảo. Những người ủng hộ Ron DeSantis đã đi từ Florida để cố gắng đảo ngược tình thế, ra sức ca ngợi công lao của thống đốc bang Florida nhưng đã hoại công. Họ đã nỗ lực thuyết phục các cử tri rằng ứng viên của họ là người tốt nhất. Họ đặc biệt nêu bật thành tích của ông về xử lý dịch bệnh COVID-19 tại Florida, một cách xử lý đã gây nhiều tranh cãi về chính sách chống đeo khẩu trang, chính sách chống tiêm chủng. Nhưng các cử tri ở đây quá gắn bó với Donald Trump, một mối quan hệ gần như là phi lý. Tất cả những ai được hỏi đều xem ông Trump như là một người hùng chính trị. Trong mắt họ, những cáo buộc, những rắc rối với tư pháp chỉ càng củng cố vị thế của ông. Một người về hưu nói rằng ông Trump bị truy tố chỉ vì để bảo vệ họ. Thậm chí nhiều người còn sợ ông Donald Trump bị ám sát. Một cử tri nói rằng cầu mong cho ông ấy lại thắng, người ta muốn cản đường ông. Để hướng tới Nhà Trắng, luận điệu nạn nhân của chủ nghĩa Trump được lặp đi lặp lại không ngừng trên tất cả các mạng lưới truyền thông của phe bảo thủ, vận hành hết công suất đối với những người ủng hộ. Donald Trump vẫn còn được lòng dân hơn bao giờ hết.
Appelant sur ses partisans, Donald Trump semble plus populaire que jamais.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Bắc Kinh lên án Washington bôi xấu Trung Quốc khi chỉ trích Nauru cắt đứt quan hệ với Đài Loan. Ngày hôm qua, người phát ngôn ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller cho rằng quyết định của chính phủ Nauru cắt đứt quan hệ với Đài Bắc chỉ hai ngày sau khi ông Lại Thành Đức được bầu làm tổng thống gây thất vọng. Trong buổi họp báo ngày hôm nay, bà Mao Ninh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, lên án phát biểu vô trách nhiệm, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một nước Trung Hoa của đồng nhiệm Mỹ.
Hai ngày sau khi ông Lại Thành Đức đắc cử Tổng thống Đài Loan, Tổng thống Philippines ngày hôm qua đã gửi lời chúc mừng và mong muốn sớm được làm việc với tân Tổng thống. Ngày hôm nay, Trung Quốc giận dữ cảnh báo Manila đừng chơi với lửa. Bắc Kinh triệu đại sứ Philippines để phản đối. Trả lời họp báo, phát ngôn viên Mao Ninh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết là phía Trung Quốc cực lực phản đối hành động xâm phạm nghiêm trọng nguyên tắc một nước Trung Hoa. Theo Reuters, thì ngày hôm qua trong một thông điệp trên mạng X, nguyên thủ Philippines đã thay mặt toàn thể nhân dân Philippines chúc mừng Tổng thống tân cử. Lãnh đạo Philippines cũng cho biết mong muốn hợp tác chặt chẽ để thúc đẩy các lợi ích song phương vì hòa bình và thịnh vượng của nhân dân hai nước. Sau phát biểu nói trên của Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., thì Bộ Ngoại giao Philippines đã tái khẳng định nguyên tắc một nước Trung Hoa, nhưng đồng thời cũng giải thích rõ là thông điệp chúc mừng của Tổng thống là một cách để ghi nhận mối quan hệ mật thiết giữa Philippines và Đài Loan, nơi có khoảng 200.000 người lao động Philippines sinh sống. Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh là thông điệp chúc mừng của Tổng thống tân cử của Tổng thống Đài Loan, Tổng thống tân cử Đài Loan của Tổng thống Marcos là cách để ông cảm ơn Đài Loan đã tiếp đón những người lao động Philippines và tổ chức thành công một cuộc bầu cử dân chủ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là phải chăng Philippines khó hình thành được liên minh với Việt Nam ở Biển Đông?
Căng thẳng do tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc không ngừng gia tăng từ những tháng cuối năm ngoái. Manila càng kiên quyết, Bắc Kinh càng gây sức ép. Ngày hôm qua, Philippines thông báo cải tạo cơ sở hạ tầng tại 9 đảo ở quần đảo Trường Sa để quân đội đồn trú lâu dài. Về đối ngoại, Manila thắt chặt quan hệ với đồng minh, mở rộng hợp tác quân sự với các nước để củng cố tiềm lực đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông. Philippines vừa nhận được thêm sự hỗ trợ từ Đức. Trong chuyến công du Manila tuần trước, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock thông báo sẽ cung cấp thêm cho lực lượng tuần duyên Philippines 4 drone Trinity F-90 nằm trong gói hỗ trợ 129 triệu euro của chính phủ Đức và bổ sung cho 2 drone đã cấp vào năm 2022. Philippines cũng thắt chặt hợp tác với Nhật Bản, Ấn Độ, Úc v.v. Tuy nhiên, khó khăn lại đến ngay từ sân nhà. Hôm 30 tháng 12 năm ngoái, trước khi Indonesia hết nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên, ASEAN ra tuyên bố kêu gọi các nước có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông kiềm chế và tránh mọi hành động để khiến tình hình thêm căng thẳng. Trong khi đó, Bộ Quy tắc ứng xử COC được khởi động đàm phán từ năm 2002 vẫn dậm chân tại chỗ. Giới chuyên gia, trong đó có hai nhà nghiên cứu Pháp Laurent Gédéon và Benoît de Tricolode, trong các buổi phỏng vấn với RFI tiếng Việt, từng nhắc đến khả năng Manila và Hà Nội bắt tay đối phó những yêu sách và hành động bắt nạt của Trung Quốc ở Biển Đông. Tháng 11 năm ngoái tại Hawaii, Tổng thống Marcos Jr. khẳng định Manila tiếp cận với nhiều nước láng giềng như Malaysia và Việt Nam để thảo luận về một bộ quy tắc ứng xử riêng biệt về Biển Đông, thỏa thuận cùng khai thác tài nguyên trong các vùng biển tranh chấp. Tổng thống Philippines dự kiến công du Hà Nội để vận động theo hướng này và thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược. Trong quá khứ, Philippines và Việt Nam từng phối hợp thành công trước những hành động gây hấn, chiếm đóng của Trung Quốc ở Biển Đông, ví dụ khởi động đàm phán về COC năm 2002 sau khi Trung Quốc chiếm đá Vành Khăn, đàm phán một thỏa thuận khai thác dầu khí với Trung Quốc ở vùng biển có tranh chấp năm 2005, hoàn ngành chính sách xoay trục sang châu Á của Tổng thống Obama đầu những năm 2010. Tuy nhiên, Tổng thống Duterte thần Trung Quốc lên nắm quyền đã cắt đứt mọi hy vọng hợp tác chặt chẽ. Ngoại trưởng Philippines nhấn mạnh chuyến công du sắp tới của Tổng thống Marcos Jr. đánh dấu một trọng quan trọng hướng đến việc nâng cấp quan hệ song phương lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, trong một bài viết trên báo mạng giáo Channel Morning Post, chuyên gia Richard Haydarian, Đại học Manila cho rằng Tổng thống Philippines sẽ phải giảm bớt kỳ vọng vì ba lý do chính. Về mặt tư tưởng, Việt Nam vẫn theo chính sách 4-0, tránh tham gia mọi liên minh, rất đề phòng về tác động của phương Tây và sẽ giữ khoảng cách với các nền dân chủ tự do đồng minh với Mỹ như Philippines. Về mặt quân sự, quân đội Việt Nam sử dụng vũ khí hệ Nga Liên Xô, đây sẽ là một trở ngại trong viễn cảnh hợp tác về công nghệ quốc phòng hoặc huấn luyện với quân đội Philippines. Về thương mại, Việt Nam vẫn phụ thuộc vào Trung Quốc, đặc biệt là về xuất khẩu cũng như là vốn đầu tư, do đó sẽ thận trọng và ưu tiên duy trì hợp tác với nước láng giềng khổng lồ. Tuy nhiên, Hà Nội và Manila có thể thắt chặt hợp tác chiến lược ở tầm trung. Về kinh tế, Tổng thống Marcos Jr. có thể đề nghị Việt Nam cung ứng gạo, bảo đảm an ninh lương thực cho Philippines, tư vấn trong lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Về Biển Đông, Philippines và Việt Nam có lập trường khá tương đồng nên có thể cùng vận động để đúc kết bộ quy tắc ứng xử COC phù hợp với Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Trong chuyến công du sắp tới, Tổng thống Marcos Jr. có thể sẽ cố tác động để hai nước đoàn kết chiến lược, thậm chí là đạt một thỏa thuận hàng hải. Liệu Việt Nam có chịu nhượng chủ quyền ở Biển Đông để cùng Philippines đối phó với yêu sách của Trung Quốc hay không? Điểm này đã được nhà nghiên cứu Pháp Laurent Gédéon đề cập khi trả lời phỏng vấn với RFI tiếng Việt. Ông cho rằng, xin trích, nếu mối quan hệ giữa Hà Nội và Manila là đáng tin cậy, thì điều này có thể thực hiện được và sẽ cho phép dư luận Việt Nam hiểu rõ hơn về lợi ích của một cuộc đàm phán như vậy. Nhưng việc này đòi hỏi quyết tâm chính trị rõ ràng và cần một quá trình chuẩn bị trước, kỹ lưỡng, lâu dài, bởi vì dư luận Việt Nam sẽ phải mất vài năm để quen với cách nhìn nhận khác về quần đảo Trường Sa cùng với những thách thức liên quan đến chủ quyền Trường Sa.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Kinh tế với chủ đề Trung Quốc liệu có thực cần đến Đài Loan để phát triển công nghệ cao hay không? Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia tài chính Evelyn Bang, cơ quan tư vấn BSI Economics ở Paris. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của anh Vũ với đề tài Iran dùng cuộc chiến ở Gaza để tăng cường ảnh hưởng tại Trung Đông như thế nào.
Nhờ những phe cánh vũ trang tại Liban, Yemen hay Iraq, Tehran bề ngoài tỏ ra không cần can dự vào cuộc xung đột nhưng vẫn tăng cường vị thế của mình trong vùng trước các nước phương Tây. RFI xin lược dịch bài phân tích trên nhật báo Le Figaro để giải mã vai trò của Iran trong khu vực đang nóng này.
Ở Trung Đông, lợi ích của các cường quốc trong khu vực trải rộng ra các nhánh của họ ở khắp mọi nơi. Tại đó, rất hiếm khi một cuộc chiến tranh kéo dài lại có thể giữ được trong phạm vi biên giới của một quốc gia. Kể từ khi Hamas tiến hành các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái, cuộc xung đột đang dần lan rộng ra khỏi tâm trấn của nó. Tại Iraq và Syria, lực lượng dân quân người Shiite thân Iran đang gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ của Mỹ. Ở Hồng Hải, lực lượng Houthi ở Yemen cũng là thân Iran, phóng tên lửa liên tục nhằm vào các tàu hàng của nước ngoài và thậm chí tấn công cả trực thăng của Mỹ. Quân đội Israel và Hezbollah, cánh tay vũ trang của Iran ở Liban, thường xuyên đụng độ trong khu vực biên giới. Kể từ cuộc cách mạng năm 1979, Iran đã coi Israel là kẻ thù không đội trời chung của Hồi giáo. Iran đang cho thấy là một quốc gia được hưởng lợi chính trong khu vực từ các cuộc tấn công của Hamas. Với việc lực lượng thân tín đang thực hiện một cuộc chiến tranh như là dưới sự ủy nhiệm của họ ở Trung Đông và chương trình hạt nhân được hồi sinh Cộng hòa Hồi giáo, Iran đang đặt ra một thách thức mới cho phương Tây. Tổng thống Joe Biden hy vọng sẽ giải tỏa xung đột với Iran. Mùa hè năm 2023 đã được đánh dấu bằng việc trả tự do cho một số tù nhân Mỹ, đổi lấy việc nước Cộng hòa Hồi giáo được nhận lại một số khoản tiền bị Washington phong tỏa. Sự tĩnh lặng tương đối của các phong trào do Tehran tài trợ và vũ trang trong khu vực đã tạo ra sự yên bình. Trong khi đó, chương trình làm giàu hạt nhân thậm chí có giảm tốc một chút. Nhưng sự kiện ngày 7 tháng 10 đã làm thay đổi tất cả và phá vỡ khoảng thời gian tạm lắng mong manh này. Tuần trước, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã xung đột trực tiếp với lực lượng Houthi, tấn công các căn cứ của lực lượng phiến quân này ở Yemen để cố gắng khôi phục lại thông thường ở Hồng Hải. Về hồ sơ hạt nhân, Tehran đã phục hồi với tốc độ chóng mặt. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế tố Iran đã tăng tốc làm dầu uranium lên tới 60% từ 3 kg lên 9 kg mỗi tháng. Iran đã hủy bỏ kết quả nhiều năm đàm phán ngoại giao với các nước phương Tây, cũng như họ đã làm thất bại ý đồ của Israel muốn cản trở chương trình chế tạo bom hạt nhân bằng các vụ ám sát nhằm vào mục tiêu cụ thể như các nhà khoa học hay tấn công tin học.
Câu hỏi mà mọi người giờ đây đang đặt ra là liệu mồi lửa trên các mặt trận của Iran và các đồng minh của quốc gia nói trên trong trục kháng chiến có thể làm bùng lên xung đột rộng hơn hay không? Sự thận trọng trong tuyên truyền của Iran chắc chắn là chứng minh rằng Iran không tìm kiếm một cuộc xung đột trực tiếp với phương Tây hay Israel.
Kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái, lợi ích của Iran trong khu vực đã ngày càng được nâng cao mà nước này không cần phải bắn một phát súng nào. Một nhà ngoại giao nhận xét, không cần nhảy vào trực tiếp, người Iran đã thành công trong việc lật lại tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út, làm dâng cao chủ nghĩa bài Do Thái trên thế giới, và với sự vô dụng của chính quyền Palestine, Tehran đã chứng tỏ mình như là một lãnh đạo của trục kháng chiến. Chính quyền Iran không khác gì các chế độ Ả Rập, họ không hề tỏ ra quan tâm đặc biệt gì đến chính nghĩa của người Palestine trước ngày 7 tháng 10. Họ không muốn gây nguy hiểm cho Hezbollah, công cụ răn đe tốt nhất, lực lượng bảo vệ mạnh mẽ nhất trong khu vực. Với kho vũ khí và tên lửa khổng lồ, Hezbollah là công cụ để Iran có thể đáp trả các hành động trả đũa có thể xảy ra từ Israel hoặc Hoa Kỳ. Cho đến nay, Iran vẫn thận trọng không đưa ra một lý do nào có thể khiến họ động binh, nhưng Tehran sẵn sàng gây chiến với kẻ thù của mình bằng cách kích hoạt những cánh tay vũ trang của họ. Những thế lực này cũng đang sử dụng các cuộc xung đột để củng cố vị thế thứ bậc của mình ở Tehran và tăng áp lực nhằm đuổi người Mỹ ra khỏi khu vực. Ảnh hưởng trong khu vực ngày càng tăng nhanh hơn, nhất là khi Iran không còn lẻ loi nữa. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Tehran có thể trông cậy vào sự hỗ trợ của Bắc Kinh và Moscow kể cả về hồ sơ hạt nhân. Iran dựa vào hai đồng minh của mình là thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời cũng là các cường quốc để lách lệnh cấm vận phương Tây và để hạn chế mọi biện pháp trừng phạt mới có thể được Liên Hợp Quốc thông qua nhờ quyền phủ quyết của Nga và Trung Quốc. Đổi lại, Tehran cung cấp vũ khí cho Nga và dầu cho Trung Quốc. Năm 2003, sự can thiệp tai hại của Mỹ vào Iraq đã gây ra sự thay đổi trong khu vực theo hướng có lợi cho Iran. Năm 2013, việc Tổng thống Barack Obama từ chối can thiệp vào Syria lại tạo ra một động lực mới cho Iran trong khu vực.
Liệu cuộc chiến giữa Israel và Hamas có phải là một nấc thang mới cho ảnh hưởng của Iran?
Hoa Kỳ không muốn can dự vào leo thang chiến tranh ở Trung Đông. Với chính sách đối ngoại, Joe Biden đã kế thừa di sản của hai người tiền nhiệm, Donald Trump và Barack Obama, những người đã muốn thúc đẩy nước Mỹ đầu tư nhiều hơn vào châu Á để đối phó với Trung Quốc theo hướng thoái dần hoạt động ở châu Âu và Trung Đông. Washington vốn không còn muốn giải quyết xung đột bằng vũ lực cho đến nay đã tránh được leo thang, trong đó có cả việc ngăn cản Israel tấn công Hezbollah ở Liban trong những ngày đầu tiên sau sự kiện 7 tháng 10. Nhưng Nhà Trắng đã cho phe Houthi biết rằng họ vẫn sẵn sàng đáp trả những hành động khiêu khích từ Iran và các đồng minh của họ trong khu vực. Sau Ukraine, Trung Đông gợi nhắc lãnh đạo Mỹ rằng họ sẽ khó rời đi nhanh như vậy. Không mấy các quốc gia trong khu vực muốn tham gia cùng với Iran và Nga. Chính phủ Liban bất lực không có khả năng kiểm soát hoặc thậm chí kiềm chế Hezbollah. Ả Rập Xê Út không muốn làm trạch hướng các cuộc đàm phán với phe Houthi, đồng thời không muốn bị dân Ả Rập xa lánh, cũng như không muốn từ bỏ hoàn toàn mối quan hệ hợp tác với Israel. Riyadh và các nước vùng vịnh vốn có cảm giác bị Washington bỏ rơi khi Nhà Trắng bắt đầu nới lỏng vấn đề khu vực và tập trung nỗ lực vào việc phổ biến vũ khí hạt nhân hơn là ngăn chặn các lực lượng dân quân Shiite thân Iran. Họ xích lại gần với Moscow và một số khác thì xích lại với Tehran. Ai Cập và các cường quốc Ả Rập khác thì vẫn kỳ vọng Hoa Kỳ và các đồng minh hành động để lập lại trật tự và luật pháp quốc tế, đồng thời ngăn cản xung đột không biến thành một cuộc chiến tranh mở. Ngay cả khi chấm dứt chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza, những nỗ lực của Iran nhằm đẩy người Mỹ ra khỏi khu vực và tăng cường ảnh hưởng của họ thì vẫn sẽ được ưu tiên hơn là cuộc chiến giữa Israel và Hamas.
Khai Phi Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un yêu cầu ghi Hàn Quốc là kẻ thù số 1 vào hiến pháp. Thụy Sĩ nhận lời tổ chức hội nghị quốc tế vì hòa bình cho Ukraine. Tên lửa Iran tấn công các mục tiêu được cho là căn cứ gián điệp Israel ở Iraq. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Philippines khó hình thành được liên minh với Việt Nam ở Biển Đông? Mục theo dòng thời sự, Iran dùng cuộc chiến ở Gaza để tăng cường ảnh hưởng tới Trung Đông như thế nào? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thuy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Đức là quốc gia duy nhất trong G7 bước vào suy thoái. Donald Trump đang có ưu thế khi bắt đầu cuộc đua vào Nhà Trắng. Tổng thống Macron họp báo giới thiệu kế hoạch cải cách, trong khi tân bộ trưởng giáo dục Pháp bị chỉ trích vì cho con theo học một trường tư danh giá. Tỷ lệ sinh con ở Pháp đang giảm sút. Đó là những vấn đề được đưa lên trang nhất các báo Pháp hôm nay.
Liên quan đến châu Á, báo Le Monde được cho rằng, trong một thế giới đang khủng hoảng, Bắc Kinh và phương Tây cùng có lợi khi giữ nguyên trạng ở Đài Loan, sau chiến thắng thứ ba liên tiếp của Đảng Dân Tiến với một Tổng thống chống lại việc thống nhất với Hoa Lục.
Rõ ràng người Đài Loan thật cứng đầu, đó có thể là kết luận cay đắng mà Bắc Kinh rút ra sau cuộc bầu cử cuối tuần qua. Tuy tỷ lệ 40% phiếu mà ông Lại Thanh Đức thu được thấp hơn so với bà Thái Anh Văn lần trước 57% và đảng Dân Tiến mất đa số tại Quốc hội, nhưng đến 2/3 cư dân đảo quốc tự coi mình là người Đài Loan chứ không phải Trung Quốc, trong khi 30 năm trước tỷ lệ này chỉ có 17%. Việc đàn áp Hồng Kông khiến khái niệm nhất quốc lưỡng chế không còn thu hút được ai. Ông Lại Thanh Đức bày tỏ ý hướng độc lập mạnh mẽ hơn bà Thái, khiến Bắc Kinh tức tối. Vương Nghị cảnh báo mọi bước tiến về độc lập sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Đài Bắc trả đũa rằng Bắc Kinh nên tôn trọng kết quả bầu cử, đối mặt với thực tại, từ bỏ việc đàn áp Đài Loan. Hòa chịu là cần thiết trong bối cảnh hiện nay, theo Le Monde. Tổng thống Joe Biden nhắc lại, Hoa Kỳ không ủng hộ Đài Loan tuyên bố độc lập. Ngoại trưởng Antony Blinken hoan nghênh chiến thắng của ông Lại Thanh Đức và nhân dân Đài Loan, đồng thời nhấn mạnh, hai cựu viên chức cao cấp của Mỹ đến thăm Đài Bắc hôm Chủ nhật với tư cách riêng, rất khác với thời chuyến đi gây náo động của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi năm 2022.
Về phía châu Âu cũng tỏ ra kiềm chế, Pháp và Liên hiệp châu Âu chúc mừng cử tri và những người được bầu, hoan nghênh sự gắn bó với tiến trình dân chủ, nhưng không nêu tên người chiến thắng, đồng thời nhấn mạnh đến hòa bình, ổn định và nguyên trạng ở eo biển Đài Loan.
Le Monde cho rằng lời nhắc nhở này là kịp thời vì đây là mảng còn thiếu trong tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sau chuyến thăm Bắc Kinh tháng 4 năm ngoái. Việc ông nói rằng không nên đi theo nhịp độ của Mỹ trong quan hệ với Trung Quốc đã bị chỉ trích dữ dội, cũng sẽ là đúng đắn nếu Bắc Kinh cũng có thái độ kiềm chế tương tự, ngừng đe dọa Đài Bắc và tránh tất cả mọi sự leo thang tại eo biển. Theo Le Figaro, châu Âu có thể đóng một vai trò trong mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc. Tờ báo nhắc lại hồi năm 1964, theo chân tướng De Gaulle, các cường quốc phương Tây đã công nhận Trung Quốc Cộng sản và nguyên tắc một nước Trung Hoa, nhưng không chấp nhận việc dùng vũ lực xâm chiếm Đài Loan. Nếu giờ đây lao vào một cuộc phiêu lưu quân sự, sẽ là sai lầm chiến lược của Bắc Kinh.
Trước hết, không có gì chắc chắn là quân đội Trung Quốc có thể đương cự được với hạm đội của Hoa Kỳ ở eo biển Đài Loan, và Bắc Kinh sẽ bị Mỹ và châu Âu, hai đối tác thương mại lớn nhất, trừng phạt nặng nề, đồng thời sẽ khiến tất cả các nước trong khu vực chống lại mình, chỉ còn lại ba người bạn là Nga, Bắc Triều Tiên và Pakistan.
Tại Đài Loan, cuộc bầu cử hôm 13 tháng Giêng được toàn thế giới chú ý, người dân hăng hái đi bầu trong yên tĩnh, khác hẳn với nước láng giềng khổng lồ, nơi mà mọi ý hướng đối lập đều bị dập tắt ngay lập tức. Người Đài Loan chẳng cần đến Trung Quốc để phát triển, với kỹ nghệ chất bán dẫn tân tiến, Đài Bắc xuất khẩu và đầu tư trên khắp thế giới. Tập Cận Bình đã 70 tuổi, chừng như muốn để lại dấu ấn trong lịch sử qua việc thâu tóm Đài Loan. Trung Quốc trước đây tỏ ra ôn hòa với ý hướng đi theo mô hình phát triển của phương Tây nên đã nhận được hầu như tất cả đầu tư và công nghệ mà mình mong muốn. Lên cầm quyền năm 2013, ông Tập, thay vì tiếp tục đường hướng đang ổn thỏa này, lại muốn khẳng định sức mạnh. Ông ta hủy diệt nền dân chủ Hồng Kông, quân sự hóa Biển Đông, uy hiếp các láng giềng. Hoa Kỳ bàn cấm vận công nghệ đối với đối thủ mới ở Thái Bình Dương. Chưa phục hồi nổi sau việc xử lý tệ hại đại dịch COVID, liệu Bắc Kinh có tiếp tục quấy nhiễu Đài Loan hay không? Theo Le Figaro, ở đây, châu Âu có thể làm trung gian hòa giải, một vai trò mà Mỹ không thể đóng vì tinh thần chống Trung Quốc càng lên cao trong chiến dịch tranh cử. Có một công thức mà ngoại giao Trung Quốc thích nhắc đi nhắc lại, đó là đôi bên cùng có lợi. Ông Joseph Borrell có thể thuyết phục Bắc Kinh rằng nếu dùng vũ lực ở eo biển Đài Loan, chắc chắn sẽ là đôi bên cùng bị thiệt hại.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Nhà nghiên cứu Laurent Bonnefoy của ECNRS, tức Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp trên báo La Khoa cho rằng không ai có lợi khi khởi động một cuộc chiến quy mô tại biển Hồng Hải.
Khi can dự nhân tranh bảo vệ Gaza, phiến quân Houthi giành được cảm tình của dân Yemen, tuy nhiên khó có khả năng leo thang vì năng lực quân sự hạn chế. Dù việc phá hoại gây ra cột tổn thất kinh tế đáng kể, nhưng không thể nào làm cán cân thân bằng nghiêng về phía Gaza và Hamas. Thời điểm hiện nay phù hợp cho Houthi về chính trị và quân sự, nhưng cuộc đàm phán hòa bình khởi đầu cách đây 2 năm với Ả Rập Xê Út sắp đạt kết quả với nhiều lợi ích cho lực lượng này, còn Hoa Kỳ hiện chỉ dùng đến những nguồn lực hạn chế, nếu Houthi leo thang sẽ có nguy cơ Mỹ thẳng tay. Bà Cameron thuộc Ủy ban Đối ngoại châu Âu cũng nhận thấy đáp trả của Mỹ là chừng mực. Mục đích là răn đe Houthi và Iran, trấn an cộng đồng quốc tế và thị trường năng lượng, cho thấy đại cường số một thế giới không thể để cho việc lưu thông trên Hồng Hải bị tê liệt. Bên cạnh đó, Tổng thống Biden đang trong chiến dịch tranh cử, không muốn bị chỉ trích là không bảo vệ vị trí của Mỹ ở Trung Đông. Nhiều quốc gia trong khu vực kêu gọi Washington kiềm chế, nhất là Ả Rập Xê Út đang thương lượng với phe Houthi. Châu Âu cũng chia sẻ mối quan ngại. Nhiều nước hoan nghênh chiến dịch của Mỹ ở Hồng Hải là đường giao thông hàng hải quan trọng cho nền kinh tế, nhưng không muốn tỏ ra thân Israel. Đó là trường hợp của Pháp. Paris không ký tên vào tối hậu thư gửi đến phe Houthi.
Trong lĩnh vực quân sự, nhà sử học Thomas Roma trên Le Monde nhận định là châu Âu cần có một chiến lược cụ thể. Ông nhấn mạnh đến tác động qua lại của những cuộc xung đột hiện nay, khiến các nhà lãnh đạo châu lục cần khẩn cấp tái vũ trang nếu không muốn đứng làm khán giả, thụ động đứng nhìn những đảo lộn địa chính trị đang diễn ra.
Châu Âu cần phải bảo đảm việc bảo vệ Ukraine, nhất là trong trường hợp Donald Trump đắc cử, đặc biệt trên Biển Đông, mọi động thái đều có thể gây ra phản ứng quân sự. Khi thấy hậu quả của những vụ tấn công vào tàu bè trên tuyến đường thương mại quốc tế ở Hồng Hải, có thể đoán được một cuộc khủng hoảng trầm trọng hơn ở eo biển Đài Loan. Những quốc gia láng giềng như Việt Nam, Philippines, Nhật Bản hoàn toàn không mơ hồ về ý đồ của Bắc Kinh, sẽ rất sai lầm nếu châu Âu giữ khoảng cách trong khi bộ máy sản xuất lệ thuộc vào tự do hàng hải.
Về cuộc bầu cử tổng thống của Hoa Kỳ, theo thăm dò ở 6 swing state, tức 6 tiểu bang dao động, và nhất là sau chiến thắng áp đảo ở bang Iowa, Donald Trump có nhiều hy vọng quay trở lại Nhà Trắng, nhưng vẫn còn gần 300 ngày nữa sẽ có những sự kiện ảnh hưởng đến 150 triệu cử tri Hoa Kỳ. Báo Pháp Lysico nêu ra 7 lý do khiến ông Trump có thể bị thất cử.
Trước hết là giả thiết ít có khả năng xảy ra nhất là Donald Trump bị loại trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Đối thủ đáng ngại nhất là bà Nikki Haley, người phụ nữ gốc Ấn bị Trump gọi là ốc chim sẻ, trong một quốc gia có đến 50 triệu dân sinh ở nước ngoài. Chủ trương chống nhập cư cực đoan có thể làm một số cử tri cánh trung không bỏ phiếu cho ông. Thứ nhì là Vladimir Putin, mọi hoạt động quá lộ liễu của Moscow ủng hộ Trump có thể phản tác dụng. Thứ ba, lưỡi gươm Damocles của Tư Pháp với 91 tội danh bị cáo buộc. Thứ tư là kinh tế. Trong 10 tháng tới, lạm phát sẽ kiểm soát được và tiền lương tăng lên. Cử tri sẽ công bằng hơn với nỗ lực của ông Biden. Thứ năm là sức khỏe. Donald Trump cũng đã gần 80. Thứ sáu, những người ủng hộ cực đoan có thể có các hành động làm cử tri Cộng hòa lo sợ, và trở ngại cuối cùng là chính bản thân ông Trump. Ông có thể tự hại mình. Những người chỉ trích ông đã ghi nhận đến mấy chục ngàn tuyên bố linh tinh.
Vừa rồi là một điểm báo do Thụy Mì biên soạn, tiếp nối chương trình. Mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với chủ đề Trung Quốc liệu có thực cần đến Đài Loan để phát triển công nghệ cao hay không? Thành Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia tài chính Evelyn Bai, từ cơ quan tư vấn BSG Economics ở Paris.
Tạp chí Kinh tế.
Nắm giữ đến 5,6% trị giá gia tăng của kinh tế toàn cầu, bầu cử tại một hòn đảo nhỏ như Đài Loan đã bắt cả hai siêu cường trên thế giới là Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng phải quan tâm. Truyền thông quốc tế nói nhiều đến cái thế gần như độc quyền của ngành công nghệ bán dẫn Đài Loan chi phối các doanh nghiệp Trung Quốc, thế nhưng lại ít nhắc đến một sự lệ thuộc còn lớn hơn thế nữa về thương mại và đầu tư của hòn đảo này vào Hoa Lục. Giờ đây thì đã biết chắc ai sẽ thay thế Tổng thống Thái Anh Văn để lãnh đạo Đài Loan cho nhiệm kỳ sắp tới. Thế nhưng cuộc tranh luận vẫn chưa dứt về tương lai khu vực dưới chính quyền của ông Lại Thanh Đức. Câu hỏi vẫn là Đảng Dân Tiến trong nhiệm kỳ 4 năm sắp tới đây liệu có đẩy hòn đảo này gần với chiến tranh hơn hay không? Một trong những yếu tố cho phép tạm gác sang một bên kịch bản chiến tranh đó là Đài Loan và Trung Quốc đã gắn kết quá chặt chẽ với nhau về kinh tế, thương mại cũng như đầu tư. Theo các số liệu của bên Bộ Thương mại Đài Loan gần đây, đối tác thương mại quan trọng nhất của hòn đảo này là Hoa Lục và Hồng Kông. Năm ngoái, tổng kim ngạch xuất khẩu sang hai khu vực này chiếm hơn 35%, tức là tương đương với 152 tỷ đô la Mỹ. Hồng Kông và Trung Quốc cộng lại nặng gấp đôi so với Hoa Kỳ. Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành riêng cho RFI tiếng Việt, Evelyn Bang thuộc cơ quan tư vấn BSI Economics tại Paris nhấn mạnh đến cái thế bất cân đối trong quan hệ kinh tế và thương mại giữa một ông khổng lồ của thế giới và một hòn đảo tí hon, thế nhưng lại đang nắm giữ nhiều chìa khóa quyết định.
Des exportations chinoises vers Taiwan représente aujourd'hui environ 2% des exportations totales.
Xuất khẩu của Trung Quốc sang Đài Loan hiện tại thì tương đương với khoảng 2% tổng kim ngạch xuất khẩu của nước này. Trong chiều ngược lại thì gần 20% xuất khẩu của Đài Loan hướng về Hoa Lục. Như vậy có nghĩa là hơn 16% GDP của Đài Loan là tùy thuộc vào xuất khẩu sang Trung Quốc. Đó là một sự bất cân đối rất lớn và đã nhiều lần bị Bắc Kinh khai thác để gây sức ép với Đài Loan. Chẳng hạn như trước ngày cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ, bà Nancy Pelosi viếng thăm Đài Bắc hồi tháng 8 năm 2022, thì hơn 2.000 mặt hàng của Đài Loan đã bị trừng phạt. Hay là từ năm 2016, khi Đảng Dân Tiến lên cầm quyền, thì số du khách từ Hoa Lục đến Đài Loan cũng đã giảm mạnh. Hiện tại, du khách Trung Quốc chỉ còn chiếm khoảng 3%, thay vì là 15% lượng du khách ngoại quốc vào Đài Loan như 8 năm trước đây. Về đầu tư thì Đài Loan tiếp tục đầu tư vào Hoa Lục, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, mặc dù là chính quyền Bắc Kinh đã liên tục thắt chặt thêm các biện pháp kiểm soát các doanh nghiệp ngoại quốc và ban hành những quy định chặt chẽ hơn về đầu tư trực tiếp nước ngoài. Trung Quốc vẫn là nơi thu hút hơn 50% tổng đầu tư ở hải ngoại của Đài Loan. Trái lại, Đài Loan là điểm đến đón nhận chưa đầy 1% FDI của các tập đoàn Trung Quốc. Đành rằng là có dấu hiệu bão hòa trên thị trường ở Hoa Lục và các doanh nhân Đài Loan vẫn gặp khó khăn trong kế hoạch chuyển hướng sang Đông Nam Á. Ví dụ như năm 2022, Singapore chỉ thu hút có 5% FDI của Đài Loan và Việt Nam là 3%. Do vậy, thách thức đối với chính quyền ở Đài Bắc là phải tăng tốc tiến trình đa dạng hóa các hoạt động kinh tế của hòn đảo.
Về đầu tư, như Evelyn Bang vừa giải thích, các doanh nghiệp Đài Loan đã tìm cách đa dạng hóa các điểm đến, thế nhưng trọng lượng của các nước Đông Nam Á như Singapore hay Việt Nam vẫn còn rất khiêm tốn. Nhiều doanh nghiệp Đài Loan cũng đã bắt đầu thu hẹp hoạt động hoặc là rời khỏi Trung Quốc, một phần vì áp lực chính trị, nhưng chủ yếu là do kinh tế của Trung Quốc đang gặp khó khăn và tăng trưởng tại nơi này bị chững lại. Theo báo tài chính Nhật Bản Nikkei Asia, thì tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài của Đài Loan vào Hoa Lục giảm 34% trong 11 tháng đầu năm 2023. Trung Quốc đã bị đẩy xuống đến hạng thứ 3 sau Mỹ và Đức. Thống kê nói trên trái ngược hẳn với cái thời kỳ Hoàng Kim khi mà Đài Bắc và Bắc Kinh cùng xem kinh tế là một ưu tiên trong quan hệ song phương, và đến năm 2010, ở đỉnh điểm thì đã có khoảng 800.000 doanh nhân Đài Loan hoạt động ở Hoa Lục. Sự tuột dốc nói trên, theo Evelyn Bang, bắt đầu kể từ khi mà Đảng Dân Tiến lên cầm quyền năm 2016 và Tổng thống Thái Anh Văn chủ trương giảm bớt mức độ lệ thuộc của hòn đảo này vào một đối tác kinh tế thương mại quá lớn là Bắc Kinh. Đài Bắc đã thấy rõ là Trung Quốc sẽ khai thác lá bài kinh tế để phục vụ những mục tiêu chính trị. Thí dụ gần đây nhất là 4 ngày trước bầu cử Tổng thống Đài Loan, thì hôm 9 tháng Giêng vừa qua, Bắc Kinh đã loan báo mở điều tra và còn dọa tăng thuế nhập khẩu nhắm vào nhiều sản phẩm của Đài Loan bán sang Hoa Lục. Vấn đề đặt ra là thông báo của bên Bộ Thương mại Trung Quốc được đưa ra trước bầu cử Tổng thống Đài Loan, và khi đó thì ứng viên của Đảng Dân Tiến có lập trường cứng rắn với Bắc Kinh đang dẫn đầu các cuộc thăm dò. Kết quả bầu cử hôm 13 tháng Giêng vừa rồi đã chứng minh đánh giá của một giáo sư đại học Đài Loan được tuần báo Courrier International trích dẫn. Theo tác giả, những áp lực mà càng trực tiếp và thô bạo của Trung Quốc nhắm vào Đài Loan càng có nguy cơ khiến công luận tại hòn đảo này bất bình. Thế nhưng, làm thế nào để thoát khỏi cái bóng quá lớn của Bắc Kinh? Evelyn Bang, VSI Economics trả lời.
Le président élu, en fait, c'est vraiment de diversifier l'île.
Ưu tiên của Tổng thống tân cử là đa dạng hóa các hoạt động kinh tế của hòn đảo, giảm bớt lệ thuộc vào Trung Quốc. Thực ra thì ông Lại Thành Đức sẽ tiếp tục đi theo đường lối của người tiền nhiệm là Tổng thống Thái Anh Văn nhằm giúp Đài Loan bớt bị áp lực, đồng thời củng cố liên hệ về kinh tế của hòn đảo này với các nền dân chủ lớn khác trên thế giới và với các nước lân cận. Chính quyền sắp tới nỗ lực vận động để gia nhập Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương, tăng cường hợp tác với các nước trong khu vực, từ Úc đến Nhật Bản, Việt Nam hay là Singapore. Từ năm 2016, Đài Loan cũng đặc biệt chú ý đến mối quan hệ với các nước đang phát triển, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, kỹ thuật nông nghiệp với từ ASEAN cho đến Úc và New Zealand.
Trong phát biểu đầu tiên hôm 13 tháng Giêng, Tổng thống tân cử Đài Loan Lại Thanh Đức đã cam kết ông sẽ nỗ lực để phát triển cũng như là đẩy mạnh quan hệ hợp tác kinh tế thương mại với Trung Quốc. Điều đó không cấm cản chính quyền Bắc Kinh tiếp tục khẳng định quyết tâm thống nhất đất nước, tức là đưa Đài Loan trở về với đại lục. Nhiều nhà quan sát cho rằng thái độ hàn học nói trên của Trung Quốc với hòn đảo nhỏ ở bên kia eo biển Đài Loan xuất phát từ những căng thẳng địa chính trị với phương Tây, mà chủ yếu là với Hoa Kỳ. Đài Loan là một lá chủ bài giúp cho Âu Mỹ giảm lệ thuộc vào kinh tế của Trung Quốc, như ghi nhận của chuyên gia về Đài Loan Hoài Sinh Yen trên báo Le Monde số ra tháng 9 vừa qua. Đó là điều mà Bắc Kinh muốn tránh bằng mọi giá. Chỉ là một hòn đảo nhỏ, thế nhưng Đài Loan lại chiếm cái thế gần như là độc quyền trong một lĩnh vực công nghệ được coi là mạch sống của cả hệ thống kinh tế thế giới thế kỷ 21. Nhờ vào một vị trí chiến lược về mặt địa lý, eo biển Đài Loan lại là nơi 48% các tàu chở hàng lớn nhất trên thế giới phải đi qua để đưa hàng từ các nhà máy của Trung Quốc đến tận cửa ngõ các thị trường Âu Mỹ. Một cuộc xung đột vũ trang trong vùng biển này tai hại gấp bội so với tất cả những gì mà thế giới đã trải qua từ trước đến nay. Các hoạt động xuất nhập khẩu không chỉ của Đài Loan và Trung Quốc với phần còn lại của thế giới sẽ bị gián đoạn. Các nước trong vùng, từ Nhật Bản đến Úc hay New Zealand cũng sẽ bị vạ lây. Nghiên cứu của Bloomberg chỉ ra rằng kinh tế Đài Loan hoàn toàn sụp đổ, nhưng đồng thời thì 17% GDP của Trung Quốc cũng sẽ bốc hơi, 6,7% GDP của Hoa Kỳ tan thành mây khói. Do vậy, Bắc Kinh sẽ chẳng dại để khai hòa với một nguồn cung cấp chip điện tử, một lĩnh vực mang tính sống còn ngay cả với chính các tập đoàn Trung Quốc. Thế nhưng, lá bùa hộ mạng đó của Đài Loan xem ra cũng có những giới hạn.
C'est vrai qu'il faut noter que la Chine a quand même une taille et une diversité économique impressionnante par rapport à Taïwan, mais elle fait
đúng là Trung Quốc có trọng lượng về kinh tế quá lớn so với của Đài Loan, nhưng từ nhiều năm nay Bắc Kinh phải đối mặt với nhiều thách thức cả về đối nội lẫn đối ngoại, và những thách thức đó đè nặng lên tiềm năng tăng trưởng lâu dài của nước này. Trái lại, Đài Loan tuy rất nhỏ so với ông khổng lồ sát cạnh, nhưng lại là một nền kinh tế năng động và tăng trưởng có được nhờ những phát minh kỹ thuật. Đài Loan thống lĩnh ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu và đang ở trên đỉnh cao của cả một chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, khi mà một phần đầu tư GDP của Đài Loan tùy thuộc vào công nghệ bán dẫn, thì đây cũng chính là một cái bẫy, vì như vậy kinh tế của hòn đảo này lệ thuộc vào những chủ sụp thất thường của mảng công nghệ bán dẫn. Cũng như nhiều nền kinh tế khác trong vùng Đông Bắc Á, thì Đài Loan cũng đang thiếu nhân tài, thiếu một tầng lớp các kỹ sư, các chuyên viên kỹ thuật để giữ được những vị trí hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp nhạy cảm này. Vấn đề càng thêm nghiêm trọng do dân số Đài Loan cũng đang trên đà lão hóa. Tỷ lệ sinh đẻ ở Đài Loan là chưa đầy một đứa trẻ.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế với chủ đề Trung Quốc liệu có thực cần đến Đài Loan để phát triển công nghệ cao hay không. Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam theo dòng thời sự với đề tài Pháp khó chen chân vào thị trường vũ khí Việt Nam. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Canberra, nước Úc. Tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Năm 2023, Việt Nam và Pháp đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược. Pháp là đối tác thương mại châu Âu lớn thứ hai của Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam trong rất nhiều lĩnh vực, từ khoa học công nghệ đến văn hóa. Về quốc phòng, hai nước đã ký tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng Việt-Pháp giai đoạn 2018-2028 và hiệp định khung về hợp tác quốc phòng. Tuy nhiên, hợp tác quốc phòng song phương hiện chỉ dừng ở phần mềm. Hoạt động song phương gần đây nhất là đối thoại hợp tác và chiến lược quốc phòng Việt-Pháp lần thứ 3 tại Paris diễn ra vào ngày 18 tháng 12. Theo trang Vietnam News ngày 20 tháng 12, thì hai bên nhất trí là trong thời gian tới tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng thiết thực, hiệu quả. Nghiên cứu ký kết bản ghi nhớ về hợp tác, huấn luyện, tăng cường hợp tác quân y, hợp tác về an ninh biển, an ninh mạng, chống khủng bố và khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Dù Việt Nam đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung vũ khí, Pháp vẫn không thể chen chân với các đối tác khác của Hà Nội. Lý do tại sao? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Canberra ở Úc. Thưa nhà nghiên cứu Nguyễn Thế Phương, một số nhà sản xuất vũ khí trang thiết bị quốc phòng Pháp tham gia triển lãm quốc phòng quốc tế 2022 và cho biết là sẵn sàng hợp tác với các đối tác Việt Nam, thì hiện giờ Pháp hợp tác với Việt Nam trong những mảng nào?
Hiện nay thì quan hệ quốc phòng Việt Pháp nó có rất nhiều mảng khác nhau, có cả mua bán vũ khí, nhưng mà phần lớn liên quan đến những cái lĩnh vực hợp tác mang yếu tố ngoại giao quốc phòng, ví dụ như là Pháp hỗ trợ Việt Nam trong cái mảng gìn giữ hòa bình, hay là Pháp đào tạo cho các sĩ quan Việt Nam một số mạng, ví dụ như quân y, tình báo, công nghiệp quốc phòng. Đó, hai bên phối hợp tăng cường thấu hiểu lẫn nhau, trao đổi quan điểm trong các tổ chức đa phương, thì cái hợp tác như vậy nó nổi trội hơn hẳn so với phần cứng.
Ví dụ mua bán vũ khí, hiện nay
chỉ có Airbus là có cái hợp tác quốc phòng gọi là sâu rộng ở Việt Nam, nhưng mà Airbus thực ra cũng không hẳn là công ty Pháp, Airbus là công ty của châu Âu thì đúng hơn. Mua bán ở đây thì chủ yếu là vay trực thăng. Hiện nay ở Việt Nam có tầm 12 đến 15 máy bay trực thăng là mua từ Airbus, và cái mối quan hệ giữa quân đội Việt Nam với Airbus nó cũng tương đối là ổn, khi mà cái danh mục mua sắm vũ khí của Việt Nam đang quan tâm tới rất nhiều loại máy bay, và chủ yếu cái mục đích hiện nay là tìm hiểu thôi và xem xét xem là Việt Nam sắp tới có thể hợp tác nhiều hơn với Pháp hay không, đặc biệt là thông qua Airbus. Ngoài cái lĩnh vực hàng không thì còn là lĩnh vực vũ trụ nữa. Khi mà Pháp hỗ trợ Việt Nam trong vấn đề chế tạo một số các loại vệ tinh nhỏ, ví dụ như VNVSat chẳng hạn, đó là một loại vệ tinh mà Việt Nam và Airbus hợp tác với nhau liên quan tới hàng không vũ trụ. Còn lại những cái mua bán vũ khí khác thì nó không được nổi trội lắm. Hiện tại thì hợp tác quốc phòng Việt-Pháp nó không có nổi bật lắm. Khi mà so với cái hợp tác quốc phòng của Việt Nam với các nước khác, ví dụ như là với Israel hay là với Ấn Độ chẳng hạn.
Như anh vừa đề cập là vũ khí khí tài của Pháp, một trong những cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, vắng bóng trong kho của Việt Nam, thì đâu là lý do giải thích cho hiện tượng này?
Nó có khá là nhiều lý do. Hợp tác quốc phòng Việt Pháp thực ra nó đã khởi động từ những năm 1990 rồi, khi mà bắt đầu Việt Nam bình thường hóa quan hệ với các nước phương Tây cũng như tìm cách hội nhập vào thế giới. Thì một trong những nước đầu tiên mà Việt Nam tiếp cận liên quan đến vấn đề hiện đại hóa chính là Pháp. Điển hình như là một cái hợp đồng mà Việt Nam muốn mua khoảng 2 cái máy bay Mirage 2000 của Pháp những năm 1995-96. thì cái hợp đồng nó bị đổ bể, bởi vì trong giai đoạn đó Việt Nam vẫn bị cấm vận vũ khí, và cái nước mà đã ngăn cản cái thương vụ đó là Mỹ. Từ cái giai đoạn đó cho tới gần đây ấy, thì rõ ràng là vũ khí Pháp, đặc biệt là các vũ khí mang tính nóng nha, đánh nhau được ấy, và vũ khí phức tạp ấy, thì hoàn toàn không thể là chen chân vô thị trường vũ khí Việt Nam được. Thứ nhất là do cái vấn đề chính trị, cấm vận vũ khí mà mãi tới 2016 thì mới gỡ bỏ cấm vận. Thứ hai ấy, là vấn đề tích hợp. Mấy cái này cũng giống như tất cả các vũ khí phương Tây khác, là khi mà Việt Nam đã sử dụng vũ khí hệ Nga Xô quá là lâu, những cái là toàn bộ chi phí vận hành, bảo dưỡng, huấn luyện, mua sắm dính với cái hệ vũ khí Nga Xô rồi, nên khi mà chuyển đổi một cái hệ vũ khí khác á, thì nó rất là tốn kém. Mà cái đó chỉ là một phần thôi. Cái tiếp nữa là giá của vũ khí, đặc biệt là các loại như là máy bay hoặc tàu chiến là vũ khí lớn á, ở Pháp quá mắc. Và nó dẫn tới là Việt Nam khá là e ngại trong việc là mua các loại vũ khí của Pháp nói riêng. Vì ngoài Airbus ra thì rõ ràng là Pháp còn có những nhà thầu vũ khí rất lớn, như Dassault, Rafale chẳng hạn. Thì những cái loại vũ khí đó so với cái nhu cầu của Việt Nam hiện tại thì cái giá thành nó mắc. Dẫn tới là Việt Nam phải lựa chọn những cái option khác rẻ hơn nhưng mà lại phù hợp với là chi phí vận hành, bảo dưỡng, chi phí huấn luyện mà Việt Nam hiện có. Thì đó là một trong những ba lý do chính. Ngoài ra nó còn có những cái lý do đằng sau được, ví dụ như là có liên quan tới tham nhũng. Ví dụ như cái hợp đồng mà Việt Nam mua 3 máy bay vận tải tầm trung của Airbus, mặc dù nó không liên quan tới Pháp nhưng mà có cái vấn đề liên quan tới cách mà hai bên mua sắm vũ khí. Quá trình mua sắm vũ khí nó là phạm không chắc, dẫn tới là hai bên nhiều khi không có tìm được tiếng nói chung để có thể đi tới hoàn tất cái hợp đồng đó. Tham nhũng nó là một phần, cái đó cũng là một cái yếu tố phụ. Thì vũ khí của Pháp cho tới thời điểm hiện tại là hầu như là vắng bóng trong toàn bộ cái thảo luận liên quan tới hiện đại hóa, cả trong quá khứ lẫn hiện tại.
Chúng ta thấy Pháp bán vũ khí cho Indonesia hay là Malaysia là các nước ở trong khu vực. Ngoài những lý do vừa nêu ở trên về giá, khả năng tích hợp, cấm vận cho đến năm 2016, thì liệu còn có trở ngại nào khác hay không? Ví dụ như là vấn đề địa chính trị, điểm nóng ở Biển Đông có liên quan đến Trung Quốc.
Vấn đề ở đây rõ ràng là không phải là từ phía Pháp, mà vấn đề ở đây là nhu cầu cũng như là cái sự lựa chọn của Việt Nam nó như thế nào. Ở đây thì cái vấn đề chính từ phía Việt Nam cũng không hẳn là vấn đề lo ngại Trung Quốc hay gì. Bởi vì nếu mà nói lo ngại Trung Quốc thì Việt Nam đã không hợp tác sâu với Mỹ về vấn đề quốc phòng hơn. Việt Nam đã hợp tác với Mỹ được rồi thì không có cớ gì mà không hợp tác với Pháp được cả. Phải nhấn mạnh như vậy. Cái chính vẫn là liên quan tới vấn đề giá cả cũng như là lợi ích của loại vũ khí. Bởi vì hiện nay so với vũ khí Pháp, đặc biệt là những loại vũ khí lớn ví dụ như là máy bay chiến đấu hay tàu chiến, thì cái lựa chọn thay thế của Việt Nam rất là nhiều. Mặc cho cái cuộc chiến của Nga và Ukraine đi, thì cái quan hệ hợp tác với phòng Việt Nga hiện nay vẫn tốt. Ngoài ra hiện nay còn rất nhiều những cái quốc gia khác có thể cung cấp vũ khí tương tự với giá rẻ hơn. Ví dụ như Hàn Quốc chẳng hạn, trong tương lai, các quốc gia Đông Âu, Cộng hòa Séc chẳng hạn, và đặc biệt là Mỹ. Khi mà cái quan hệ Việt Mỹ bây giờ đã lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện rồi, thì khả năng trong tương lai ngắn tầm 5 năm nữa, Mỹ chuyển giao cho Việt Nam một số loại vũ khí bước máy bay chẳng hạn, ví dụ như là cái tin đồn Mỹ có thể cung cấp F-16 cho Việt Nam, nó dẫn tới là khả năng cạnh tranh của các loại vũ khí Pháp nói riêng và Tây Âu nói chung ở thị trường Việt Nam hiện nay tương đối là yếu, và nó dẫn tới là cái khả năng có được một cái hợp đồng nào lớn giữa Việt Nam và Pháp hiện nay khá là thấp. Ngoài những vũ khí mà Tây Âu nói riêng có thế mạnh, ví dụ trực thăng chẳng hạn, cũng như là các loại máy bay vận tải tầm trung thì có khả năng, nhưng mà thị trường đó bây giờ cũng đang cạnh tranh rất gay gắt, mà một trong những nước mà có thể cạnh tranh dữ nhất vẫn là thứ nhất là Nga, thị trường truyền thống, thứ hai là Hàn Quốc. Khi mà họ bắt đầu vươn lên trở thành một quốc gia xuất khẩu vũ khí ham lớn phần thứ tư thứ năm thế giới rồi á, thì cái khả năng cạnh tranh ở đây của vũ khí Pháp ở thị trường Việt Nam hiện nay nó cũng xuống đi rất nhiều. Thì cái này nó chủ yếu vẫn là yếu tố khả năng cạnh tranh của vũ khí Pháp cộng với lại cái nhu cầu của Việt Nam thông qua cái đánh giá về giá cả cũng như là cái lợi ích mà vũ khí đó mang lại với lại Việt Nam cũng như là với cái chiến lược quốc phòng tổng thể của Việt Nam. Chứ còn vấn đề liên quan tới vấn đề chính trị ở Trung Quốc thì nó cũng có, nhưng mà nó không quá quan trọng trong cái cân nhắc của Việt Nam, đặc biệt liên quan tới mua bán vũ khí hay tiềm năng hợp tác quốc phòng với Pháp.
Vậy trong tương lai, Pháp và Việt Nam có thể tiếp tục hợp tác trên những khía cạnh nào?
Cái có thể đẩy mạnh trong tương lai là hai bên tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng. Ví dụ như việc Pháp và Việt Nam có một số chương trình hợp tác chung để phát triển chung một loại vũ khí nào đó, hoặc là phát triển giao một cái công nghệ vũ khí nào đó cho Việt Nam. thì cái này là có thể có khả năng xảy ra, nhiều khi còn cao hơn rất nhiều so với việc là Việt Nam mua một cái loại vũ khí nào hợp pháp. Và bởi vì hiện nay cái chính sách của Việt Nam cũng là ưu tiên tăng cường cái kết nối giữa Việt Nam và các nước tiên tiến và giúp đỡ Việt Nam phát triển công nghiệp quốc phòng thay vì là mua sắm vũ khí của nước ngoài. Đó, thì cái ưu tiên này nó cũng dẫn tới là cái việc là trong tương lai ngắn sẽ không có một cái hợp đồng lớn nào có liên quan tới kiểu là mua máy bay, tàu ngầm hay tàu chiến gì cả đâu, mà chỉ là những cái mềm đằng sau, hợp tác về gìn giữ hòa bình hay là huấn luyện, cũng như là liên quan tới công nghiệp quốc phòng là chủ yếu.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Canberra ở Úc.
Thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un yêu cầu ghi Hàn Quốc là kẻ thù số 1 vào hiến pháp. Thụy Sĩ nhận lời tổ chức hội nghị quốc tế vì hòa bình cho Ukraine. Tên lửa Iran tấn công các mục tiêu được cho là căn cứ gián điệp của Israel ở Iraq. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Philippines khó hình thành được liên minh với Việt Nam ở Biển Đông? Mục các dòng thời sự, Iran dùng cuộc chiến ở Gaza để tăng cường ảnh hưởng tại Trung Đông như thế nào? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí xã hội của Chi Phương với đề tài thử thách một tháng không uống rượu tại Pháp, xứ sở của rượu vàng. Mời quý vị đón nghe. Khafi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.